nên con lợi dụng trách móc không có làm được cái gì hết. Thật tâm thật tình với khả năng sẵn có của mình, tận tình phục vụ. Mình nghĩ tôi đang làm việc này là trời làm, trời cho tôi cái sáng suốt thực hành, thì thế thiên hành đạo, thì tự nhiên tôi được nhẹ hạnh phúc, thấy rất hạnh phúc, làm việc nhiều mà không mệt. Cho nên ông trời là luôn luôn có tình thương ban bố khắp các nơi, không có bỏ một chỗ nào hết. Nhưng mà người đời không hiểu sức mạnh của Ngài, thì vô hình vô tướng mà người thế gian không hiểu, thì kỳ thị cái bản mặt người thế gian. Nếu mà nó tìm chiều sâu của người thế gian không phải dễ có. Mọi trạng thái hình thành, nói cái gì nó hiểu cái đó, chứ không phải theo một chiều đâu.
Xin thẩm đại thầy, những câu hỏi đó là hay. Xin các thẩm bạn những câu hỏi nào nữa, thì câu hỏi mạnh là gì thầy?
Hỏi cho giữ, hỏi cho giữ mới hay.
Hỏi cho giữ thì thầy mới trả lời.
Hỏi cho hóc búa, tôi không có sợ hóc búa đâu.
Càng găng thì càng sướng.
Ông thầy này là ông sắp cái bàn cờ của ông trời mà. Thiên đàng rồi địa ngục cũng hiểu hết á.
Đã nói là thượng đế là vô cùng vô tận, đã nói vô cùng tất cả vô cùng mà không còn cái gì nữa. Nhưng mà con có nghe thầy nói giảng trong một cuốn băng, nghe thầy nói là chúng ta phải tu và đi ra ngoài vô cùng. Tại sao nói vô cùng mà bước ra ngoài vô cùng nữa? Là vô cùng là vô cùng.
Bước vô cùng là nó tiến mãi mãi, chứ không phải là ngưng một chỗ. Thì khi mà chúng ta tu có điển lên bộ đầu, nó cứ rút mãi mãi, không có phải đứng một chỗ. Đứng một chỗ là mình kỳ thị người khác. Còn nó tiến mãi, nó thấy nó chưa đầy đủ, nó không dám kỳ thị người ta. Từ khi không mà cho con túa hào quang đồ bánh bao như ông Thích Ca là mà kỳ thị người ta đâu có chịu chỉ người ta tu. Thằng nó ngu, phải không? Nhưng mà khi con rút lên, con thấy con chưa có thấm thía gì. Còn ông trời nữa, thì con phải tiến nó vô cùng. Mà ông trời tại sao ông đặt cái định luật vô cùng? Cái định luật vô cùng là nó thể hiện cho cái đại bi, để chiếu độ tất cả vi trùng vạn vật cũng được chiếu độ, chứ không phải riêng con người. Con người tu thì nghĩ cái phạm vi con người rồi đâm ra kỳ thị những người không tu. Chúng mà hiểu được con vi trùng vạn vật cây cỏ đều thượng đế ân ban hết, chứ con người không có làm được cái gì hết. Thì lúc đó mình mới thấy cái đại bi của Ngài thực hiện toàn cầu, các sản cũng nhờ Ngài mà sống. Thì lúc đó cái tâm kỳ thị mình không có, rồi mình mới thể hiện cái từ bi của mình, hòa tan trong cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Ngày đêm ngày 24/24 đều phục vụ chúng ta, không có bỏ chúng ta. Cho nên Thượng Đế nhiều khi phải khóc, vì dạy hoài mà nó không hiểu. Nó không biết Thượng Đế trong nó mà nó không hiểu. Nó bỏ nó đi, nó không tu, nó đi lệ thuộc của người khác, và nó chính nó không khai thác cái phần hồn nó để tiến hóa. Thì Thượng Đế buồn chỗ đó, thì cho nó gặp nghịch cảnh rất nhiều. Những người khổ, thiệt khổ mới chịu đi niệm kinh, đi thắp nhang, đi cúng chùa, tâm hướng về Phật, là sau cái khổ nó mới chịu làm. Còn sướng mãi nó không có làm. Thượng Đế cho đầy đủ, không có thiếu thốn cái gì hết. Nhưng mà con người phản trắc, cái tánh người nó phải phản trắc, cái luật nó như vậy. Sau cái phản trắc nó mới thức tâm. Cho nên người tu thanh nhẹ không có sợ những người phản trắc, nhưng mà thương yêu người phản trắc. Rồi một ngày nào nó lẫn lội, nó khổ, rồi về rồi mình cũng giúp nó, cũng thương nó để nó tiến hóa, không có hại nó. Còn người đời á, mà bị người ta phản trắc là tìm cách hại đối phương. Còn người đạo không có, thương yêu. Nó khổ nhiều, nó mau tiến hơn, chứ không có sao hết.
Thì con hiểu là với một cái tội còn tiến hóa thì đi về cái giới luân hồi thì con hiểu. thầy vẫn đang hiểu con ấy, thì thượng đế là vô cùng, nhưng mà con cứ cái thắc mắc rồi thầy nói là ngoài vô cùng, ở phía ngoài nếu như vậy là những cái vô cùng người ta chắc có không chứ, phía ngoài vô cùng là vô
cùng. Còn đi nữa, bởi vì thanh tịnh, đại thanh tịnh, thanh tịnh nó phải đi thanh tịnh ngoài cho nó cái không có ngừng nghỉ được, làm cho ông thượng đế không có lười biếng được, làm cái điển đại bi không có lười biếng được, làm hoài làm việc hoài không có nghỉ được. Cũng như ở thế gian này, người mẹ đối với gia đình đâu có bao giờ nghỉ được, thử coi, có tiền có của nhưng mà cũng lo cho con, không có bao giờ nghỉ được. Cái đại bi nó phát triển như vậy. Mình lấy cái ví dụ rất nhỏ ngay trong gia đình, mình thấy tất cả những cái vũ trụ nó vậy thôi. Đừng mắc cỡ. Nói thẳng với thằng B8 đi, đừng có mắc cỡ. Đừng có nhát. Rồi thôi Yến ơi, không cha mẹ làm sao mà con có ngày cuộc sống ở ngày nay. Nghĩa ân là cha mẹ, ân tình nghĩa ân của cha mẹ mới có ngày nay, thì cha mẹ nuôi nấng tới ngày nay, rồi tới chị em cũng nuôi nghĩa ân hết đó, đùm bọc cho con ngày hôm nay, rồi sao có thấy gì? Rồi mình hòa trong cuộc sống mình thấy thế là ngày hôm nay tôi có hoạt động được, tôi có nói năng cãi cọ được là cũng nhờ cha mẹ, nhờ anh chị tôi mới có ngày nay, tôi mới hiểu cái nguồn gốc của tôi. Ngoài cái đó nếu tôi còn hiểu trời Phật mới có cha mẹ tôi, có trời Phật mới có cha mẹ tôi. Luân hồi ngày nay con làm người, càng ngày càng tu con thấy trước kia cũng có làm thú rồi, tức là hiểu được mình đã đóng cái vai trò gì. Bây giờ mình làm người đấy, tại sao mình thích ăn thịt thú? Mình nhờ thú mà mình lớn, xác mình là xác thú. Mà tâm mình, nếu mà tâm mình hướng Phật là tâm tu, tâm người. Còn xác mình là thật, là mọi người đều mấy chục kilo thịt thú không? Không có gì hơn hết á. Mình phải tâm thành, phải hết sức nghiên cứu rất rõ rệt một cái việc gì mình muốn làm, mình phải nghiên cứu rất rõ rệt, dấn thân vô đó thì mình mới thấy rõ cái công chuyện tiến hóa trong cái kỳ sống ở kỳ này. Phải làm thơ còn phải cách nghĩa nữa.
Thưa thầy, con thấy đây có một cái hiện tượng, thầy con đặt câu hỏi để mà nhờ thầy mở lượng giúp đỡ cho người ta. Con thấy có một bạn đạo học trẻ mà cứ nói này nói kia thì có vẻ bất thường quá, thì có thể dùng tạm cái chữ đó là cái chữ là người đó có thể là điên đó, mình nghĩ như vậy. Thì cái người đó khi điên khi tỉnh như vậy thì họ làm sao để mà họ đuổi, họ tự giữa cái bệnh
điên
của họ để cho họ trở nên bình thường hóa, để tiếp tục được tu hành.
Cái đó là về cái thần kinh. Cái thần kinh nó liên hệ từ ruột tới óc. Mình phải nhớ thần kinh không phải là chỉ nơi cái óc không, mà từ ruột tới óc. Thì những người đó là cần thanh lọc nhiều để cái thần kinh nó khôi phục lại, nó mạnh lên, cái óc nó mới mạnh. Và nó không nghĩ bậy, nó không có quên. Người hay quên là tại cái thần kinh bộ ruột bị dơ. Cho nên bây giờ ở đây vô vi có phương tiện đầy đủ cho họ thanh lọc, để cho cái bộ thần kinh bộ ruột nó rút lại, nó mạnh lên thì nó mới bớt, không có gì. Khi mê khi tỉnh là vậy đó. Chịu thanh lọc là rất mau, thanh lọc nhiều không sao hết, không có nguy hiểm. Bây giờ có thuốc.
Rồi chị nào
còn 20 phút nữa thì xin mời anh chị. Xin mời chị Thu.
Thưa thầy, con có một cái thắc mắc. Có một lần con được làm xin bao thì con được gặp thầy và hai thầy trò mình chắc là ngoài bãi biển á, thầy cũng dạo. Thì cái có một những người đánh cá lên đó thầy, thì có cá, thầy nó mua đi, thầy cho con mua đi rồi đem ra ngoài biển á thả. Tôi không biết mà khi mà thầy nói về đem lên thả thì cá nó sống lại.
Cái đó là con có gia đình, có con phải lập cái hạnh đó, cái hạnh bố thí, thả cá, thả chim là cái hạnh bố thí. Rồi con lập được cái hạnh bố thí thì cái tâm từ bi con bừng sáng.
Rồi thưa thầy, cá biển mà lớn lên chết rồi thầy, sao thầy làm nó sống
rồi? Thì cái tâm từ bi độ nó phải sống, có gì đâu.
Thưa thầy, mà nói người ta đâu có tin được.
Người ta đâu có tin được. Người đời không tin, nhưng mà con thấy chim bao đó là cách nghĩa về điển, con thấy không? Cái luồng điển của con cá nó được phóng thích thì nó hồi sinh, có gì đâu.
Thế thưa thầy, cũng có một người bạn cũng cá thân thì tự nhiên bị bệnh như này, bệnh nặng lắm, nằm trong phòng cấp cứu hồi sinh cũng 2 tháng. Thì bác sĩ bắt đầu thế này, cái lúc thì bác sĩ nói người thân chắc cũng phải đem về đó thầy. Nhưng mà sau đó, sau 2 tháng chị này sống lại mà không có bị một cái gì hết đó thầy.
Sau 2 tháng à, có ăn uống có gì không?
Thế thầy nằm đóng có tiền cái tiền này kia thở,
không có ăn. Thì đó là nó có cái chuyện ở trong ruột của nó đó. Nó càng không ăn càng sống á.
Và sau đó những cái bệnh mà bác sĩ chỉ nói thì nó lại hết rồi. Bác sĩ nói là cái não bị mất đi rồi, chắc có lẽ nó sống lại cũng bị tật gì, nhưng mà sau đó
nó nhờ cái không ăn á.
Dạ, nhớ hết thầy.
Nó nhờ cái không ăn á, nó mới hồi sinh cái khối thần kinh của óc. Nó ngay ở trong ruột chứ không đâu hết á.
Thầy này có người nói là có thể nhờ cái chùa ta tụng kinh nghe dịp sư cho chị không?
Không phải đâu, không phải, không phải đâu, nhờ nó nhịn đói. Cho nên ở Việt Nam con thấy có một cặp vợ chồng nằm trong nhà thương, rồi chạy rồi bác sĩ chạy thôi đi đem về nhà, ở nhà cũng chỉ lo tụng kinh cúng thôi, nhưng mà bỏ đói thét nó hết bệnh, nhờ nhịn đói nó hết bệnh chứ không có gì hết. Nhưng sau này ở Việt Nam mà người ta bệnh nặng á, thì cũng có người khuyên cho nhịn đói đi, đừng có cho nó ăn, nó sống lại, không có bệnh, tiêu trừ tất cả bệnh tật. Cho nên không nên ăn nhiều, ăn vừa bụng thôi, không nên ăn no quá. Ăn no, ăn sướng miệng á, là hại ruột. Con bị hại ruột rồi, mặt con bắt đầu đen nám rồi.
Tại con có thai thì bác sĩ nói cái chất hormone nó nhiều quá.
Không phải hormone là ruột con dơ rồi. Vì con lên thanh lọc rồi, cái mặt nó sáng rồi, con hiểu chị Tăng ở Adelaide á.
Dạ.
Mới điện thoại hôm qua nè, bây giờ mặt nó sáng rồi, giống gái rồi, không phải nhiều trước nữa. Bắt anh thanh lọc hết rồi. Nó nám như vậy đó. Nó thanh lọc hết rồi. Nó làm đúng theo lời dặn, bây giờ vui lắm, điện thoại qua, nó bây giờ mặt con sáng rồi. Thay đổi hết rồi.
Dạ,
còn nước chanh không được, mặt còn ngày càng nám thêm. Bởi vì người là ham ăn, ham uống ngọt, người ta dặn siro bao nhiêu, chế thiệt nhiều, mặt nám là như là phi châu vậy á. Coi chừng á. Con muốn vậy là nhờ con bê nó để cái thuốc thanh lọc đó. Con thanh lọc rồi tự nhiên con biết điện thoại cho nó, mặt con phải bừng sáng lên nó mới là đúng. Cái ruột sạch là cái mặt nó bừng sáng. Thầy thanh lọc đó, mặt nó sáng lên. Ai cũng đẹp, chị Tranh bây giờ chị làm đám cưới cho con gái chị đứng chị trẻ hơn con gái chị, đẹp hơn con gái, chụp hình thấy hai mẹ con khác nhau, hả? Hết rồi. Thanh lọc nhịn đói. Chị Thanh Lộc nhịn đói 7 ngày mà chị bây giờ trẻ lắm, mặt chị trẻ lắm, tươi đẹp lắm.
Chị Yến giờ đẹp lắm.
Chị Yến cũng đẹp lắm. Thanh Lộc phải có thuốc, nó làm cho da mặt tốt, sữa rồi sữa bên trong sạch, thì ở ngoài nó đẹp chứ không phải trét phấn ở ngoài đẹp đâu. Ở trong nó sạch tự nhiên nó bừng sáng, cái mặt nó tươi lên.
Thầy,
giả sử như có một người công giáo mà họ không có hiểu lắm đến lợi của việc truyền lời, mà họ xin em đọc kinh cầu nguyện bằng ý ở Hà Đầu Thành và Trung Tiên Bộ Đầu có ích lợi.
Bởi vì ở Trung Tiên Bộ Đầu làm sao mà dẫn lên Trung Tiên Bộ Đầu được? Họ không có làm cho bộ đầu, làm sao bộ đầu dẫn điển lên Trung Tiên Bộ Đầu được. Họ chỉ cầu nguyện, chỉ đưa xuống và họ tự làm yếu họ. Chỉ nhờ Chúa giúp tôi cầu nguyện vậy thôi. Chứ còn họ không khai thác cái khả năng của cái tiêu thiên địa là một quốc gia của họ. Mà không khai thác rồi đâu làm sao có chỗ ở, đâu có phát triển được. Phải khai thác bên trong mới được. Khi người ta ý thức được là họ làm.
Kính thưa Đức Thầy, con là một tín đồ Cao Đài, thành là pháp lý vô vi, đức hòa thượng lý Phật pháp. Thì gia đình con từ bên gia đình bên vợ cũng như bên con đều là đạo Cao Đài đó. Từ ngày mà con tu phương pháp này và trở về thăm Việt Nam hôm năm ngoái tháng 9 thì cha mẹ của bác hai bên đều vui mừng, tại vì sống nơi xứ lạ quê rồi mà mình bước biết được con đường tu thì cha mẹ hai bên không có lo. Dạ con có một điều mà hiểu không thấu hai câu điện mà ở trên đã dạy, đã dán trên đỉnh phẩm hai câu điện như thế này. Thầy bên dạy cho con cao thượng chí tôn đại đạo hòa bình dân chủ mục đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền
đại. Anh nói đại gì?
Dạ thưa con đọc lại cho đọc. Cao thượng chí tôn đại đạo hòa bình dân chủ mục.
Nó đúng theo đường của mình á. Ngay Trung Tâm Bộ Đầu mà phát triển là chỉ đi tới trung tâm sinh lực.
Câu thứ hai, đại tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền.
Đại tiền sùng bái là khi mà cái hồn mình xuất được, mình đánh lễ được đại tiên ông, lúc đó mình mới là tự do ra vô. Cái tự do không phải là lấy cái xác này lại mà đạt tự do đâu. Cái thức nó mở đi ra, nó mới tự do. Tự do ra vô. Mình bị giam trong cái thể xác này. Mình sùng bái, mình lo, mình tu, mình hướng về Phật, mình niệm Phật. Thì từ một ngày nào mình xuất ra được, mình mới được thật sự tự do.
Thưa Thầy, thì trong thời gian mà chưa được Thầy minh dạy con này, thì con nghĩ rằng Đạo Cao Đài đã khai giảng từ năm 1926. Tính đến nay cũng được 77 năm qua. Và trong hai câu điển này, Đức Thượng Đế qua cái sự tâm phàm của chúng con nghĩ thì Đức Ngài đã hứa là vào đạo và tu hành sẽ được hưởng cái quyền tự do của con người. Và trong thời gian mấy chục năm nay, đất nước của Việt Nam mình vẫn chiến tranh, vẫn đau thương thống khổ, thì không biết ngày nào mà được tự do trong cái đời sống vật chất.
Phần hồn có tự do thì đời sống vật chất nó mới tự do.
Dạ.
Còn phần hồn không tự do, nó còn danh dịch, không có tự do. Bây giờ chế độ này nói chế độ tự do mà không có tự do. Danh dịch, tự lý tự tí, không có tự do đâu.
Thưa Thầy, nếu như vậy muốn hiểu rõ được cái sự tự do của chính con người mình và các phần hồn mình.
Là phần hồn thôi. Đạo là nói gì cái hồn, còn đạo mà nói gì cái xác là trật rồi. Đạo nói gì cái xác là biến cái đạo thành chánh trị, trật rồi. Không có đúng. Cách nghĩa không được mà giảng thông. Chứ cái hồn là quan trọng. Cho nên Cao Đài có vô vi. Cuối cùng là phải tu vô vi. Nó mới tiến tới chỗ đó là dịp phần hồn. Người ta dẫn dắt về phần hồn. Chứ không phải là tổ chức người đông rồi gây chiến tranh. Không có vụ đó. Sai rồi. Nhưng mà tổ chức người đông là sai. Giỏi lắm rồi thì hướng về chánh trị là hết rồi. Ở thế gian hướng đến chánh trị là hết rồi. Chánh trị là có ngày giết chóc, chứ không có an yên đâu. Cái hồn xuất ra được mới là an yên. Đúng theo lời thánh giáo, Cao Đài là phải đi lên mới thấy. Chứ đi Cao Đài mà cứ lẩn quẩn ở dưới mặt đất này không có thấy gì hết á.
Trước tiên là con xin mời anh bạn của con, anh mình tháng hôm trước qua rất là mệt, nhưng rất là bận, tự nhiên cái mới từ khi đại hội về sau buồn sẹt lết, không biết anh có phương pháp gì mà anh lại mất tiêu đi một cái bụng của anh. Tôi xin mời anh lên người bạn thân của con lên cái ý kiến với tất cả mọi người.
không hòa nó bài con lên con biết nói cái gì mà vấn đề mà
nó nói cái bụng thôi chứ.
Sau khi con đi đại hội ở Hồng Kông về con thì rất là làm biết, ai cũng biết con làm biết, con mượn tiền và mượn nghỉ. Rồi cái thời gian mà con đi đại hội con được cái hình ảnh là đi hai lần đại hội Hồng Kông. Thì tự nhiên tâm thức con thay đổi. Con có dịp nói chuyện với những em nhỏ tu khoảng mới có 17, 18 tuổi mà tu 19, 10 năm. Thấy rất là xiên, tự nhiên cái tâm thức con nó thay đổi, thấy tạo khổ. Rồi tự nhiên con về, con cố gắng, con tìm điều. Và bắt đầu con, hồi đó con ăn chay không được. Không phải là không được mà con không muốn ăn chay. Rồi khi đó con về tự nhiên con đổi tấn, con ăn chay, con ăn ok. Thì bắt đầu tự nhiên cái bụng con nó xẹp xuống.
Đau lắm à. Đạp chai lên đó.
Rồi,
con... Nếu mà ăn mặn mà bụng xẹp chứ là nó phải đi ăn cấp bậc.
Bụng nó bự, tiền cũng không được lâu. Thì con bắt đầu con ăn ok, con đi làm, ở đó thì con ra tiệm con ăn. Bây giờ con đem cơm, con ăn. Thì tự nhiên cái bụng xẹp, tiền mình được 2 cử một ngày.
Mà giàu hồi nào không hay, tiền xài không hết là giàu chứ gì nữa. Cho nên người tu vô vi mặt mày sáng là tại nó không có lo, nó ăn ít, nó xài ít, nó dư tiền, nó đâu có lo, mặt mày nó tươi đẹp là vậy đó. Hồng khí, có linh khí đầy đủ.
Anh đây là người bạn rất thân của con. Chúng con đi đâu cũng đi chung với nhau vậy đó, cũng sớm bạn nào đó, hai thằng này chắc bạn trai.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Kiêu Phật. Kính xin Đức Thầy con lớn nay tạ ơn Thầy vì Thầy đã cứu ba con. Con xin Thầy, con xin cả diễn gia đình để lại ba lại tạ ơn Đức Thầy đã cứu ba con.
Không, bây giờ từ đây về sau phải lo săn sóc bớt ăn lại, học ăn học kê ăn chay như là anh Minh đó.
Cải quyền năng của Thầy cứu ba con. Ba con năm nay là 81 tuổi. Con một bữa nọ ba con bị tê liệt. Ba con vô bệnh viện thì giúp cho ba con bớt tỉnh lại một phần nào, nhưng mà tay chân không có nhúc nhích được. Thì chị Thu có gọi cho Thầy thì Thầy không độ về phần hữu vi, nhưng mà Thầy độ về phần vô vi. Một đêm đó con nằm con ngủ con thấy Thầy cõng ba con. Thầy đứng như vậy nè mà Thầy cõng ba con, Thầy để xuống. Mà tự nhiên cho con thấy ba con bình thường. Thì anh Tập đứng kế bên tay phải của Thầy. Thì con nghĩ là Thầy độ ba con. Thì không, một tuần lễ sau thì có một cái ông nó đến chăm cứu cho ba con, có ba lần là ba con đi được. Thì con biết Thầy đã độ cho ba con.
Bây giờ phải kêu ông ăn chay đi. Chúng cố gắng đi, ăn học kê rồi này, cái cho cái gân nó mềm lại. Chứ tôi nhắc ông từ Hồng Kông nữa. Tôi nhắc ông, tôi lo lắng ông từ Hồng Kông nữa. Tôi nói cho ông nghe rồi. Mà ông không tin, ông cứ ăn mặn khác rồi ông bị.
Ông sợ là làm cái quyền năng của Thầy làm cho con đó. Mạnh dạng lên con mới nhắc lên đây. Bởi vì Thầy đến đây mấy hôm nay mà con bận, chị con bận giúp cho chị con không có đến. Gặp Thầy sớm được.
Nhưng mà con nhớ là tới đây Thầy dặn gì, nói làm vậy, cho ông ăn rau cho nhiều. Ông thiếu chất rau nhiều lắm. Mà ông đây Thầy cũng muốn gặp con để nhắn vậy, lo cho ông món ăn quan trọng. Lo cho ông món ăn quan trọng. Chứ không phải là con cho ăn đồ bổ thét rồi, nguy lắm á. Gân người già nó cứng hết rồi. Cho ông thanh lọc, uống thuốc thanh lọc đó. Rồi ăn rau nhiều, ăn ok đồ, cái ông tươi trẻ lại à. Nghi cái bê mốt đi rồi, mốt đi rồi.
Dạ, con đổi đó không Thầy?
Có chi. nói chị B cho không uống uống thứ thuốc người già thanh lọc á, cho cái gân nó mềm lại. Thấy không? Chúng tôi ăn muối này không có nên cho ông ăn muối nhiều, gân cứng rồi. Ông Công rồi tôi có nói riêng với ông mà ông bởi vì lớn tuổi rồi tao không ăn làm gì hả? Tao phải ăn. Mấy người lớn tuổi là phải ăn. Mà ăn hại không hiểu. Tôi về đây con bị làm gì ru. Con cấp không ru. Không có ăn cắp thì nói chuyện nhiên mới gì luôn. Bây nãy giờ mình nói chuyện nhắc Thượng Đế thì luồng điện của ông sát bên mọi người chứ không có bỏ đâu. Điện đại bi của Ngài là rất siêu diệu mà người thế gian không thấy, không hiểu. Chỉ có người tu mới cảm thức được.
Dạ. Tự nhiên con nghĩ hiện tại bây giờ. Thưa Thầy, giờ con biết có phải đúng không? Có phải bây giờ là Thầy là Tam Giáo Tổ không?
Không, Thầy không có lãnh chức gì hết, Thầy là B8, có bằng chứng à.
Dạ. Nhưng mà, trong phần hữu duyên chúng con đang tu hiện tại, nếu mà chúng con không có làm, không có tu hành đúng đắn, theo như Thầy giải từ mấy năm nay, theo như mấy trong cái băng có Thầy giải mấy năm nay là Thầy nhấn mạnh, phải cố gắng tinh tấn thì nhiều và ít ăn, mà có bao nhiêu đó là cứ lộn xộn mà.
Đó là trật tự đó, trật tự cho chính mình mà không làm thì đó là tâm làm thân chịu á. Mà trong bài giảng là nói rất rõ ràng hết đó. Không có giấu, không có che giấu chỗ nào hết.
Thầy nói với tụi con, thật là tụi con có một cái bài hát gì, cái đồ sao không hả? Trong người nó là như kim châm vậy đó, đau lắm, thương thầy á. Mà sợ còn tôi không có được, để đàn ông thầy.
Cố gắng tu, tu để con hưởng, cho con tu con đắc, không có sao đâu, không có mất của đâu sợ. Cố gắng tu, Thầy tìm đủ mọi cách cho mọi người thức tâm, hiểu mình nhiều hơn để tự đi. Không có gạt gẫm ai hết.
Thưa Thầy, con đã đến đây xin phép có con hỏi. Để Thầy giải nghĩa và tâm mê pháp chấp cho những anh em mà trong tín đồ cổ đại đoạn tiên trên những lời dạy của Đức Thượng Đế là hai câu luyện sau đây: Thiên thai quần đạo ngũ chi tam giáo hội năm qua, tiệp nhập cao đài bá tánh thập phương quy chánh quả. Nào, thưa con đọc lại câu thứ nhất này: Thiên thai quần đạo ngũ chi tam giáo hội năm qua.
Nữa, thiên khai quần đạo thì con người đã sinh ra, con người nó có ngũ chi đầy đủ hết rồi. Từ hội long qua là chỉ có tu phát triển đi lên mới thấy cái chỗ tươi đẹp thật sự, lúc đó là mình mới nhìn nhận sự thật, không có làm sai quấy. Long qua không phải ở thế gian đâu, cái trong tạo cái long qua thế gian làm sao tạo được, chỉ có người tu thức tâm lên mới giữ đó được. Một lời của Thượng Đế là ríu ríu mọi người tới. À, còn ở thế gian Thượng Đế có nói bao nhiêu nó nghe, nó làm theo ý muốn cái tổ chức của nó thôi. Chứ còn Thượng Đế nói một tiếng nó không nghe đâu, nó làm sao nó tới. Tự nhiên người ta bay tới, chư tiên chư Phật ta bay tới, mới là long qua. Người nào tâm thức cũng tốt tươi hết. không có lộn xộn, không có cạnh tranh.
Thưa thầy, câu thứ hai là hiệp nhập cao đài bá tánh thập phương quy chánh quả.
Thì đó, quy chánh quả là chỉ có về trời mới có chánh quả, có chức vị làm việc đàng hoàng, có nhiệm vụ với đàng hoàng, lên đó mới có chánh quả, cho thế gian không có chánh quả.
Thưa, cái nghĩa thông thường của con hiểu thì hôm nay được thầy giải đáp.
Quy chánh quả là trở về cái nguồn gốc mà mình hồi trước là cái gì, mình phải đi tới chỗ cái chỗ thanh nhẹ đó, mình cố gắng tu tới cái chỗ đó nó mới có quả. Cũng như người ta tu tới Phật, Phật cũng phải làm việc nhiều lắm chứ Phật không phải là ăn chơi. Phật không có lười biếng được, mà Phật nào nó cũng có cấp bậc hết rồi. Phật Như Lai thì khác, Phật nào nó có cấp bậc hết á. Cũng tiên cũng có giới, có cấp bậc hết á, mà tùy theo trình độ tu học. Trên thế gian cần pháp chứ không cần cái cảnh đó. Tu lên trên đó mới là có cái cảnh đó, tự nhiên hội vô đó.
Còn hỏi chót rồi
ngoại của con thì 90 mấy tuổi. Khi con biết được cái pháp thiền này thì con đi theo con tìm mọi các thầy giảng đủ cái kiểu để mà giờ bảo cho ngoại hành để mà đây ngoại đã sắp lên trần rồi.
Lớn tuổi rồi khó hành.
Dạ, thì tại vì con đâu có hiểu, con chỉ muốn ngoại con hành nhưng mà rồi ngoại con không có hành được. Rồi cái năm tháng trôi qua thì ngoại con sẽ đi. Và giờ khoảng 9 tháng sau thì con gặp chim bao. Cái này chim bao chứ không phải con thiền. Là chim bao thấy ngoại con biết người đó là ngoại con nhưng mà không phải là cái hình dáng. Con cảm thấy cái hình dáng của ngoại con là 90 tuổi. Thì ngoại con mới nói là bây giờ ngoại phải nghe lại con một lần. Là ngoại bây giờ ngoại đi tập thiền. Con mới mừng quá, con trời, ngoại bây giờ ngoại biết thiền hay sao? Cái ngoại nói là ngoại bây giờ ngoại biết thiền rồi. Và lúc đó thì ngoại con dẫn của Phật phụ lại nó là bà phải nghe sáng tôi một lần đi. Theo đó thiền, tôi thiền là tôi khỏe lắm, tôi vui lắm. Thì khi đó khi nói gì xong thì ngoại con mới nói con là mỗi khi con ngồi thiền á, thì con nhớ kêu ngoại ngồi với.
Con cầu nguyện cho ngoại được siêu thân tịnh độ là kêu rồi đó. Bởi vì mình tu á để cho cửu quyền thất tổ được thăng hoa. Những người nào chết thì mình chỉ cầu nguyện cho tên họ của bà ngoại chết năm nào ở đâu được siêu thân tịnh độ bấy nhiêu đó đủ rồi. Thì nhắc được ngoại tiến tới tu tốt. Mình đánh người ta không có lợi.
Không, con nói là thí dụ á, lỡ một không có ý định đánh người ta nhưng mà thí dụ mình rất cái gì hay là một thí dụ khác, thí dụ như người ta mượn tiền con ta về con thì con nói là tại lúc trước mình đã thiếu nợ người ta cho nên bị sai. Bây giờ lỡ như con thiếu tiền ta, con không có cơ hội trả, con không có tiền để trả, con việc của người ta như vậy có phải là người ta đã thiếu nợ con từ trước hay không?
Không làm cách gì trả được á, mà mình thiếu nợ người đó không, cũng không có đòi nợ nữa, đó là họ tìm đủ, họ trả nợ cho mình rồi.
Như vậy là bây giờ con chỉ cố gắng lo tù thôi.
Lo tù thôi. Còn người ta giật tiền mình, tôi kiếm được chủ nợ tôi trả rồi, thì tâm tôi an. Tôi đừng có tức ba cái đồng tiền đó mà tu không được. Và sự thật nó vậy.
cũng hơi quá vậy chút thì xin mời anh Bình để cuối cùng là cảm ơn thầy và các thầy rồi sau đó chúng ta tất cả của đồng đạo kỷ niệm ra những buổi cơm trưa.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Toàn vật thái bình. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo. Hôm nay tôi xin đại diện cho toàn thể anh em chị con để nói những lời cảm ơn sâu xa nồng nhiệt của chúng con đối với đức thầy. Bây giờ dùng lời nói để nói gì cũng không thể diễn tả hết tất cả những cái lòng biết ơn chân thành của chúng con. Sau 5 ngày chúng con đã được gần của đức thầy, 13 ngày sống chung hòa bình trong khoảng tình thương và đạo đức, chúng con nguyện quý lòng Phật nhà và cố gắng tu hành tiến tấn để khỏi phụ lòng theo đời mẹ đất, để khỏi phụ lòng thầy, cũng khỏi phụ lòng tất cả các bạn. Và bây giờ là đại giờ một lần nữa con cũng xin cảm ơn tất cả các bạn nào ở phương xa đã về đây ngồi tù để cùng nhau học hỏi nghiệp quán, cũng như xin cảm ơn tất cả các bạn nào ở Dallas Fort Worth đã đến đây chung sống với ngài để có những điều gì xuất sắc. Chúng con xin vì bạn nào rộng lòng tha thứ và chương trình khoa học đến đây đã chấm dứt.
Tôi xin thành thật cảm ơn ban tổ chức và tất cả anh em đã hướng tâm về Thượng Đế, về Phật để tìm lối thoát cho chính mình. Nhưng mà chỉ có thực hành thôi. Qua 3 đêm thực hành, chúng ta có cái kỷ niệm đó, về nung nấu cái ý chí thực hành cho kỹ được. Biết đâu gần đây chúng ta sẽ gặp lại và thực hiện tình thương đạo đức càng ngày càng dày đậm hơn, quý giá hơn. Thật thật cảm ơn các bạn.
Thầy ngồi lại trước để cho các bạn tạo ra một phần tham với một phần tự nhiên thầy còn.